sách ST, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 22. Phần mở đầu, giấc chiêm bao của ông Mordechai. Năm thứ hai triều đại Artaxata, ngày mùng 1 tháng Nisan, ông Mordechai, con ông Gia-ia. Ông Gia-ia là con ông Sim-i. Ông Sim-i con ông Kít, thuộc chi tộc Benjamin, đã có một giấc chiêm bao. Ông là một người Do Thái cư ngụ tại thành Susan, một nhân vật có thế giá, giữ một chức vụ trong hoàng cung. Ông thuộc số những người đi đầy, bị vua Babylon là Nabucodonosor bắt rời khỏi Jerusalem và phát lưu cùng với vua Juda là Zerchonza. Đây là giấc chiêm bao, bỗng nhiên nổi lên những tiếng la lối om sòm, sấm sét rền vang, đất rung chuyển, rối loạn xảy ra trên mặt đất. Và này hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến, chúng hét lên một tiếng lớn. Khi tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân công chính. Và này một ngày tối tăm u ám, trên mặt đất chỉ thấy toàn những gian truân, ngặt nghèo, sầu khổ và rối loạn lớn lao. Tất cả dân công chính đều bấn loạn vì kinh khiếp trước những tai họa sắp xảy đến cho họ. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên cùng Thiên Chúa. Từ tiếng kêu cứu đó, người ta thấy như từ dòng suối nhỏ phát ra một con sông lớn, nước đầy tràn. Mặt trời mọc lên, tỏa lan ánh sáng, kẻ thấp hèn được cất chắc lên và nuốt sống người cao sang quyền thế. Sau khi chiêm bao thấy những gì Thiên Chúa có ý thực hiện, ông Mordechai tỉnh dậy. Ông giữ lại điều đó trong lòng và mãi đến tối dùng đủ cách để tìm hiểu ý nghĩa.
Âm mưu chống lại vua. Rồi ông Mordechai nghỉ ngơi tại hoàng cung với hai viên thái giám của vua là Bigthan và Teret, những người canh gác hoàng cung. Sau khi nghe biết âm mưu và tìm hiểu cặn kẽ mối bận tâm của họ, lại được tin họ đang chuẩn bị tra tay hại vua Artaxata, ông liền báo cho vua biết các sự việc đó. Vua cho người điều tra về hai viên thái giám. Họ đã thú tội và bị hành quyết. Vua cho ghi chép các sự việc đó vào sách sử biên niên. Ông Mordechai cũng ghi chép các sự việc đó. Rồi vua truyền cho ông Mordechai phải nhận một chức vụ trong hoàng cung và ban quà tặng thưởng cho ông vì các sự việc đó. Nhưng Haman, con ông Hammedatha, người Buge, là nhân vật cao sang quyền thế trong triều đình. Ông tìm cách hại ông Mordechai và dân của ông vì vụ hai viên thái giám của vua.
Sách Esther đoạn 1 từ câu 1 đến câu 22. Vua Asuero và hoàng hậu Vashti. Bữa tiệc của vua Asuero. Bấy giờ là thời vua Asuero, vua này cai trị 127 miền từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Thời ấy vua Asuero đã ngồi vững trên ngai tại thành Susan. Năm thứ ba của triều đại, vua cho dọn tiệc thiết đãi tất cả các khanh tướng và quần thần, các tướng lãnh trong đạo binh Ba Tư và Medi, các nhà quý tộc và các tổng đốc đều tề tựu lại trước mặt vua. Vua muốn phơi bày cho họ thấy cảnh giàu sang tráng lệ của vương quốc, cũng như uy thế rực rỡ huy hoàng của nhà vua trong vòng nhiều ngày, tức 180 ngày. Mãn thời gian ấy, vua lại cho dọn một bữa tiệc 7 ngày trong sân ngự uyển thuộc hoàng cung để thiết đãi dân chúng từ lớn đến nhỏ đang ở trong thành Susan. Tại đây có căng những bức màn bằng sợi gai trắng tinh và đỏ tía. Người ta dùng dải bằng sợi gai mịn và hồng điều móc những bức màn đó vào các vòng bạc và treo lên các cột trụ bằng đá bạch ngọc. Trong sân ngự uyển, có kê những ghế dài bằng vàng, bằng bạc trên nền lát đá vân ban, đá cẩm thạch, khảm xà cừ và đá ngọc đen. Người ta dùng các bình vàng đủ kiểu mời thực khách uống. Nhà vua cho tiếp rượu dồi dào, xứng với cung cách của bậc vương đế, nhưng lại ra lệnh không được ép ai, vì vua truyền cho các quản gia hoàng cung phải làm theo sở thích của mỗi người.
Vụ Hoàng hậu Vashti. Hoàng hậu Vashti cũng cho dọn tiệc đãi các mệnh phụ trong hoàng cung của vua Asero. Ngày thứ bảy, trong lúc rượu làm lòng vua vui sướng, vua truyền cho 7 viên thái giám phục vụ vua là các ông Mehuman, Bizertha, Khakvona, Bigertha, Avaktha, Zetha và các cát phải mời hoàng hậu Vashti đội triều thiên hoàng hậu vào chầu vua, để dân chúng và các khanh tướng chiêm ngưỡng sắc đẹp của bà, vì bà là người có nhan sắc. Nhưng hoàng hậu Vashti từ chối không chịu đến theo lệnh vua truyền đạt qua các viên thái giám. Vua rất tức giận. Cơn thịnh nộ của vua bừng bừng bốc lên. Bấy giờ, vua ngỏ lời với các nhà hiền triết am tường luật pháp. Quả thật, vua thường trình bày các sự việc liên quan đến mình cho những người am tường luật pháp và công lý. Nhóm nhân vật thân cận nhà vua gồm các ông Kaksana, Setha, Admatha, Daksit, Meret, Maksana và Mermukhan là 7 quan chức cao cấp người Ba Tư và Medi. Những nhân vật thường được triều yết vua và chiếm địa vị cao nhất trong vương quốc. Vua nói,
theo luật, phải xử thế nào với hoàng hậu Vashti, vì bà đã không tuân hành lệnh vua truyền đạt qua các viên thái giám?
Ông Mermukhan nói trước mặt vua và các quan chức, hoàng hậu Vashti đã đắc tội không chỉ với đức vua, mà còn với tất cả các quan trong hàng quần thần và toàn thể dân chúng ở trong mọi miền thuộc quyền đức vua. Quả thế, chuyện hoàng hậu sẽ lan ra đến toàn thể nữ giới, làm cho họ nhìn đức lang quân của họ với cặp mắt khinh bỉ. Họ sẽ nói, vua Asero đã cho mời hoàng hậu Vashti vào trước long nhan, thế mà bà đã chẳng vào. Ngay ngày hôm nay, khi nghe chuyện hoàng hậu, các mệnh phụ người Ba Tư và Medi cũng sẽ ăn nói như thế với quần thần của đức vua. Bấy giờ sẽ sinh ra biết bao là khinh bỉ và tức giận. Vậy nếu đẹp lòng đức vua, thì xin đức vua ban sắc chỉ, ghi vào số các luật lệ dân Ba Tư và Medi. Sắc chỉ này không thể hủy bỏ được và nội dung như sau. Từ nay, bà Vashti không còn được vào chầu vua Asero nữa. Xin đức vua ban chức hoàng hậu của bà cho một người khác xứng đáng hơn. Chỉ dụ của đức vua sẽ được công bố trong toàn vương quốc, dù rất bao la. Khi đó, toàn thể nữ giới, từ sang đến hèn, đều tỏ lòng kính trọng đức lang quân của họ.
Lời đề nghị đó vừa ý vua và các quan chức. Vua làm theo lời đề nghị của ông Mermukhan. Vua cho gửi thơ đến mọi miền, miền nào theo chữ viết của miền ấy, dân nào theo tiếng nói của dân ấy, để mọi người đàn ông làm chủ nhà mình và nói tiếng dân mình.